Lầu con để vua Asathế nghe thử vua Asathế đánh chiếm lầu đài Yotika và 34 phẩm mà Bà La Môn. Bài pháp tục này Đức Phật nói: ai ở đời đoạn ái, bỏ nhà sống xuất gia, ái hữu được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn. Đức Thế Tôn dạy cái bài kệ pháp trên khi Ngài ở tại Trúc Lâm có liên quan đến tôn giả Yotika. Sau khi âm mưu với Đề Bà Đạt Đa giết cha là vua Tần Bà Sa La để lên ngôi, vua A Xà Thế tự nghĩ bây giờ ta sẽ chiếm tòa lâu đài của quan Trường Khổ. Vua Nai Địt chuẩn bị khí giới như lúc ra trận kéo quân đi, nhưng vừa thấy bóng mình và đoàn quân phản chiếu trên các bức tường trạm châu ngọc, vua nghĩ chủ nhân đã sẵn sàng khí giới để chiến đấu, đang cùng gia nhân tiến ra nên không dám tiến lại gần. Hôm ấy ngẫu nhiên đúng vào ngày quan Trường Khố quyết định bắt đầu ăn chay. Từ sáng sớm sau bữa điểm tâm, ông đến tinh xá ngồi nghe Phật giảng pháp. Thần Dạ Xoa Yama Koli gác cổng thứ nhất tòa lâu đài thấy vua A Xà Thế bèn la lên: ông đi đâu vậy? Và ông thần Dạ Xoa này đánh cho đoàn binh của vua thua xiềm liếng, tháo chạy tán loạn và còn rượt theo đánh nữa. Vua A Xà Thế chạy trốn vào chính ngôi tinh xá mà quan Trường Khố đang ngồi nghe pháp. Thấy vua, ông đứng dậy hỏi: tâu bệ hạ có việc gì không? Vua nói: này khanh, làm sao mà vừa điều khiển gia nhân đánh với chậm xong, khanh lại có thể ngồi đây mà giả vờ nghe pháp? Ông quan Trường Khố mới nói: muôn tâu, bệ hạ đã đến đánh chiếm nhà hạ thần sao? Vua Xà Thế bảo: đúng vậy. Quan Trường Khố nói, tức là Yotika nói: tâu bệ hạ, một ngày ông vua cũng không đoạt được nhà hạ thần. Vua nổi giận: ngươi định chiếm ngôi vua chăng? Yotika nói: thưa tâu không, hạ thần chẳng có ý định làm vua. Nhưng vua hoặc giặc cướp đều không thể cưỡng đoạt của cải nhà hạ thần, dù chỉ một sợi chỉ thôi. Vua A Xà Thế mới nói: vậy ngươi có đồng ý để ta lấy tòa lâu đài của ngươi không? Yotika nói: tâu bệ hạ, trên tay hạ thần đây đang đeo 20 chiếc nhẫn, hạ thần không cho bệ hạ đó, bệ hạ thử lấy xem. Vua mới ngồi xuống thu mình lấy đà, nhảy lên không trung tới 9 thước. Sau đó vua đứng dậy phóng lên cao 40 thước. Dù sức mạnh vô song, vua vặn vẹo cách nào cũng chẳng lôi được một chiếc nhẫn nào ra khỏi tay quan Trường Khố. Sau cùng quan Trường Khố nói: tâu bệ hạ, xin bệ hạ trải áo choàng ra. Vua vừa trải áo, quan Trường Khố duỗi hai bàn tay, 20 chiếc nhẫn rơi xuống. Muôn tâu bệ hạ thấy đó, không ai có thể cưỡng đoạt được của cải của hạ thần. Hành vi của vua làm quan Trường Khố rất ngao ngán. Ông thưa: tâu bệ hạ, xin cho phép hạ thần được xuất gia làm sa môn. Vua mới nghĩ thầm: quan Trường Khố mà làm sa môn thì ta sẽ chiếm đoạt tòa lâu đài dễ dàng. Vua bèn nói: khanh cứ xuất gia đi. Yotika xuất gia làm sa môn đệ tử Phật. Chẳng bao lâu đã đắc quả A-la-hán. được mọi người biết đến dưới tên là Tôn giả Yotika. Ông vừa đắc quả, tất cả của cải châu ngọc phú quý thế gian của ông đều biến mất hết, và chư thiên đưa cô vợ của ông về xứ Bắc Kulu Châu. Một hôm, các thầy tỳ khưu hỏi Tôn giả Yotika: "Này huynh Yotika, huynh có nhớ tiếc tòa lâu đài hoặc vợ của huynh không?" Ông ta nói: "Thưa các tôn giả, không." Các thầy nói, đến với Thế Tôn nói: "Thế Tôn, thầy tỳ khưu nói như vậy, đó là nói dối, phạm tội vọng ngữ." Đức Phật nói: "Này các tỳ khưu, thật sự người ấy chẳng tiếc nhớ gì những thứ ấy." Để nói bạch kệ: "Ai ở đời đoạn ái, bỏ nhà sống xuất gia, ái hữu được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn." Đây là câu chuyện của một vị đệ tử A-la-hán của Đức Phật, và có tên là Yotika. Thì trong câu chuyện trước có nói về Yotika này, thì mình nghe qua vài nghĩa ở đây rồi. Chuyện trước nó dài lắm, là câu chuyện Yotika về Yatila. Thì trước hết là Yotika nói không làm sao mà có thể đoạt được. Tài sản, gia sản của hạ thần, 1000 ông vua cũng không đoạt được. Yotika xin phép vua đi xuất gia, bởi vì luật của Đức Phật đó, hễ mà làm quan thì phải có phép của vua, không có được bỏ ngang. Hễ là vợ hay là chồng thì phải có phép của vợ chồng. Cha mẹ thì phải có được đồng ý của con cái. Thế con cái chưa đến cái tuổi thành niên đó, thì phải có phép của cha mẹ. Thế người nô lệ thì phải có phép của chủ nhân. Người mang nợ thì cũng phải trả hết nợ, được phép của người chủ nợ đi cũng được, nếu mà được. Cho nên làm quan là có cái nhiệm vụ với vua với dân, cho nên phải có phép của vua. Đó là như vậy. Thì vua A-xà-thế, mình biết chuyện A-xà-thế là vì cái lời dụ dỗ của Đề Bà Đạt Đa, cho nên âm mưu giết cha là vua Tần Bà Sa La. Thì chuyện này là cái một trong những tội nghịch, tội ngũ nghịch á, của vua A-xà-thế. Nhưng mà sau này á, thì vua A-xà-thế hồi tâm và trở thành một hộ pháp và mạnh nhất của Tam Bảo vào lúc đó. Chính vua A-xà-thế là cái người tổ chức cái chỗ kết tập kinh điển cho ngài Mahakasyap và 500 vị A-la-hán. Lúc đó vua A-xà-thế rất là mạnh và ủng hộ Phật pháp ghê lắm. Còn trong giai đoạn mình nghe ở đây là vua A-xà-thế này còn ở trong cái lúc, trong cái mà đang còn nghe lời của Đề Bà Đạt Đa. Thì mấy tỷ khu khác hỏi ngài Yotika có tiếc nhớ gì tòa lâu đài với lại người vợ hay không. Thì Yotika lúc đó đắc A-la-hán rồi cho nên nói không. Thì các tỳ khưu đâu không biết rõ đắc hay không đắc A-la-hán là như thế nào. Nó ở bên trong tâm hết, ai biết đâu, ai nói ra là tôi đắc này tôi đắc kia, nó thành vọng ngữ. Cho nên nên nghĩ là ngài Yotika này nói vọng ngữ, nói láo. Nhưng mà Đức Phật chứng nhận là không phải. Đức Phật nói cái bài kệ: ai ở đời đoạn ái, bỏ nhà, sống xuất gia, ái hữu được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn. Ái hữu tức là ái thì có, ái những cái cuộc sống đang có này, ái nó luôn luôn mong ước nó được thế này, nó được thế kia, đó là ái hữu hết á. Cái tâm ái hữu của mình, kể cả mình mong muốn này, mong muốn cái nọ. Thì một khi á, ví dụ như tôi còn mong mong được ở ngoài đời thì cũng nói mong lên thăng quan tiến chức chẳng hạn như vậy đó. Tất cả những cái đó là ái hữu hết. Ở trong đạo mình thì ái hữu là ví dụ mong được lên được thọ giới, được làm đại đức, mong được làm thượng tọa, mong được làm hòa thượng, cái đó là ái hữu hết. Cái ái hữu đó là có những cái ái hữu nó còn mạnh hơn nữa, là ái hữu là đời sau của mình được này được kia được nọ, thực ra là ái hữu hết mấy cái đó là ái hữu. Thế thì mình mới đặt câu hỏi là khi những người làm công đức xong rồi phát nguyện thì như vậy là ái hữu, thì đúng vậy, không có gì sai hết. Chẳng hạn như là mình mong được thọ giới, mình tu học, mình mong được đến tiến tu lên này nọ, để mà mình cảm thấy mình có một cái có một cái sự nghiệp của tu đạo chẳng hạn như vậy. Cho nên mình muốn mong được tấm phong này nọ nữa, nó đều là ái hữu hết. Nó cứ rất dĩ nhiên là nếu mà mình cứ ái mấy cái đó thì đố mình giải thoát được. Đó. Thế thì mình nói là vậy, ái những cái đó là nó cũng thuộc về đạo ấy, vậy là nó cũng bị như vậy. Thế thì mình đừng có cầu mong nữa. Thật ra nó có cái cầu mong khi mà mình mà chưa có đắc đạo thì mình có một cái có thể gọi là ái, có thể kêu là dục. Dục là cái chữ là mong cầu, là cái nguyện cầu, cái nguyện của mình ấy. Về đạo thì nó không có sao hết. Nó là một cái cần thiết để tu tập. Thì chỗ này phải biết đó. Cho nên đôi khi Đức Phật có nói về bốn cái thánh chủng. Bốn cái thánh chủng đó là đồ ăn, y phục, rồi chỗ ở là ba. Cái thứ tư là ưa thích, vui thích, tức là dục đó, muốn đó. Ưa thích thì đoạn ác, tu đạo. Ưa đoạn, ưa tu. Đoạn là đoạn là các ác, các phiền não, tu là tu tập cái thánh đạo. Thì cái đó, cái ưa đó chính là cái muốn, cái ái của mình. Cái ái đó là nó thuộc về thánh chủng. Trong bốn cái thánh chủng như vậy, nó là cái thánh chủng. Thì nó cũng thuộc về cái tứ chứng cần, tức là đoạn ác và tu thiện. Cho nên khi mà chưa đắc đạo ấy, thì cái tâm mà ái cầu cái con đường đạo để tu tập ấy, thì cái đó là cái không có thuộc về ái hữu. Bởi vì cái con đường đạo mà mình tu tập ấy, nó đoạn hữu. Cho nên mình cầu một cái phương tiện để đoạn hữu, chứ không phải là mình ái hữu. Thì cái cầu bao giờ nó cũng có một cái tính chất ái ở bên trong đó, mình phải biết như vậy. Cho nên những cái ái đó là ái pháp. Đấy. Nhưng mà để đến cái chỗ mà thành tựu cái đạo quả đó thì nó phải buông cái pháp ra. Cho nên có nhiều cái mình phải nhận chân, nhận định ấy. Trong ba cái giải thoát môn đó, không giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát, cũng đồng thời gọi là ba cái tam muội. Khi mà chưa đạt được cái mức giải thoát thì đó là ba cái tam muội, ba cái đực. Thì trong đó cái vô nguyện đó, cái vô nguyện đó, nguyện là ý muốn đó. Thì không có ý muốn là không có cái ý muốn gì. Dĩ nhiên tất cả Phật pháp của bên Thanh Văn sẽ được giải thích á, giải thích theo tứ đế. Thì không muốn là không muốn cái gì, dĩ nhiên là không có muốn khổ đế. Vô nguyện là không có muốn khổ đế, tức là ba cõi luân hồi. Dĩ nhiên là không có muốn cái nhân của khổ đế là tập đế, tức là tất cả những cái phiền não. Hoặc đó là chia ra đó là 88 phiền não, kiến hoặc và tất cả những cái phiền não thuộc về tu hoặc, là không có muốn. Và một cái nữa mình không ngờ, không có muốn đạo đế, tức là không muốn khổ đế, không muốn tập đế, không có muốn đạo đế. Bởi vì khi mà tu đạo đế đó, nó sẽ phát sinh cái ái. Bây giờ cái chỗ này là chỗ giải thoát, cho nên là không có muốn đạo đế luôn. Mình nghe cái câu ở trong Kinh Kim Cương đó, pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp, tức là đến pháp mà còn phải xả đấy thì huống gì là phi pháp. Đến pháp đó tức là đạo đế. Đạo đế là cái bè để đưa mình qua sông, qua rồi là phải xả. Cho nên đến cái bè đưa mình qua sông mà mình còn xả thì huống gì là phi pháp, tức là khổ đế và tập đế. Phi pháp là huống gì cái mà không chịu qua sông, ở trong cái bờ khổ hay cái biển khổ đó là chắc chắn mình phải xả. Cho nên xả phải có phương tiện. Phương tiện đó là đạo đế. Mà khi cái phương tiện đó nó mà đã đạt đến cái mức thành tựu là phải buông nó ra, không thôi nó còn cái ái. Cho nên mình biết như vậy thì buông hết ra như vậy thì nó mới thể nhập vào cái giải thoát. Cho nên trở lại ý nghĩa đó, thì mình biết rằng là cái con đường mà đạo của Đức Phật đó, nó tập luyện cái tâm thức của con người mình đến cái chỗ nó thoát hết tất cả, nó buông hết tất cả ra. Trong đó là nó có cả cái vấn đề đạo để nó đạt đến một cách viên mãn cái mục tiêu là diệt đế. Nó là chỗ mình phải biết như vậy, phải hiểu vậy. Cho nên khi mình tu tập thiền định, mà tu tập là căn bản, tu tập nó là thiền định. Khi mình tu tập thiền định á, mà mình thiền định là cái phương tiện để mình vượt qua được cái cõi dục. Khi mà mình dùng thiền định vượt qua được cõi dục rồi mà mình ái cái thiền định á, thì mình bị dính chặt vào cái sơ thiền, cho đến tứ thiền, cho đến tứ không định. Cho nên mình đi vào cái tái sinh. Cho nên dính vào cái phương tiện mà nó trở thành là một cái cứu cánh của mình. Cứu cánh nó không phải là giải thoát, là một cái nhân quả luân hồi. Mình nghe bao nhiêu cái câu chuyện ở trong pháp cú, mình biết là nó thăng trầm ghê lắm. Kỳ trước mình nghe là có vị chứng được cả tứ thiền rồi ấy, nhưng mà đều những đời sau ấy, đều sinh vào những cái chỗ khổ sở, cho nên nó lên xuống, nó thăng trầm là bởi vì nó không phải là cái pháp chân thật, mà nó chỉ là pháp nhân quả, cho nên nó thăng trầm ghê lắm. Vì thế đó, mình hiểu là nếu mà mình có một cái tâm vô minh, chấp trước rằng một cái đời sống này của mình á, là nó là sự thật của mình và vĩnh viễn là mình á, thì là chắc chắn là mình không có thể nào mà tiếp nhận cái giáo pháp của Đức Phật được. Cho nên Đức Phật nói cái giáo pháp vô ngã, và nói cái giáo pháp mà mình không có ngã thì có cái gì? Mình có một cái luân hồi thăng trầm, không có một cái tướng nào cố định là mình hết á. Mình có cái đó, chứ không phải là có cái ngã. Có cái ngã không thay đổi. Có như vậy thì con người mình mới bắt đầu đón nhận được cái sự thật về mình. Và rồi cái sự thật đó nó khổ, và nó có chỗ nào là cái chỗ giải thoát, hỏi an lạc tất cả mọi khổ đau không, thì nó phải ở trong cái sự thật của mình mà tìm kiếm. Còn bây giờ mình cứ sống ở trong một cái chấp ngã, rồi mình cứ lấy cái chấp ngã, cái ngã của mình là căn bản cho tất cả mọi cái đời sống của mình á, thì không bao giờ mình đạt được cái gì chân thật của đạo hết. Nên đó là cái nghĩa mình biết là Đức Phật cứu độ chúng sinh là như vậy. Trong cái lúc mà mình chưa có duyên để nghe đến cái chính pháp của Đức Phật, là cái chính pháp chân thật giải thoát đó, thì mình mới kết duyên với Tam Bảo. Cho nên mình mới kết duyên với Tam Bảo chặt chẽ qua những cái công đức mình làm với Tam Bảo. Thì những cái duyên đó, cái kết duyên đó, cái duyên với Tam Bảo đem lại cho mình á một cái sự bảo hộ mình ở trong cái đời sống thăng trầm của luân hồi. Cái lực nhiếp thọ của Tam Bảo á, nếu mà mình có bị những cái nghiệp nhân xấu xuống tam ác đạo, cái lực nó vớt ra. Cho nên ở trong kinh Dược Sư, người đọa địa ngục nhớ lại cái danh hiệu Phật Dược Sư, cái nguyện của Phật Dược Sư á, cái nguyện lực của Phật Dược Sư nó kéo người đó ra khỏi cái tam ác đạo. Cho nên cái mình kết duyên với Tam Bảo trước tiên là để cứu độ mình những cái khổ của tam ác đạo. Cái đến thứ hai là mình được một cái phước báo từ công đức nó ra. Thường thường là sinh cõi trời, mà sinh rất nhiều lần ở cõi trời, sinh rất nhiều lần cõi trời. Đôi khi sinh trở lại cõi con người thì cũng sinh vào những chỗ cao quý. Tuy rằng một khi mà mình trở lại với cõi con người á, thì nó có vô lượng cái nhân ác của mình mà ở trong cõi con người nó sẽ xuất hiện ra. Cho nên khi mà từ cõi trời mà trở lại cõi con người ấy, nó có nhiều cái bất ngờ lắm. Có nhiều người cõi trời rồi ấy, rồi sinh xuống cõi con người làm vua, hoặc có nhiều người ở cõi trời rất cao mà sinh lại cõi con người ấy, rồi làm bần hàn bần tiện, là bởi vì khi mà mình trở lại với cái nghiệp nhân của con người á, thì trong đó nó có vô lượng cái nghiệp nhân từ đời trước của mình á, nó sẽ xuất hiện ra. Cho nên nếu mình sinh lên cõi trời thì nó có được một cái lợi vô cùng, bởi cõi trời nó không có cái nhân quả xấu. Mình mà trở lại cõi con người đó, là mình còn rất nhiều cái nhân quả xấu, nhân xấu ở trong cái cõi con người này. Cho nên cái phước báo của Tam Bảo bảo vệ cho mình được sinh lên cõi trời, là đó là chỗ bảo vệ mình khi mình còn ở trong luân hồi. Rồi khi mình trở lại cõi con người vậy, mình có bị những cái nhân quả khổ thì mình nhớ đến Tam Bảo, là lực của Tam Bảo sẽ vớt mình, sẽ chuyển hóa và chuyển nghiệp của mình. Cho nên cái chỗ bảo vệ của Tam Bảo nó nằm ở chỗ đó, kết duyên là được đó. Rồi mình mới nhiều đời mình tạo công đức như vậy, thì từ từ Tam Bảo mới bắt đầu huấn luyện cho cái tâm thức của mình nó thoát khỏi tất cả những cái nhân xấu. và cái, nó thành tựu được cái thiện tính của nó, một cái thể tính chân thật thiện nó, và mình có thể đắc quả đạo và giải thoát luôn, hoặc là mình thực hành được những cái hạnh của Bồ Tát để tiến lên con đường thành Phật. Cho nên cái kết duyên với Tam Bảo á, là nó đi một cái con đường đến tận cùng cứu cánh. Thành ra ngày nào mình còn cái duyên với Tam Bảo thì mình còn được tất cả những cái bảo bọc bảo vệ đó của mình. Trong những câu chuyện này Đức Phật nói đến những cái thành quả giải thoát, và đồng thời trong câu chuyện nó cho mình thấy những cái quả báo của những cái phước đức, những cái công đức làm thiện đối với Tam Bảo. Trở lại thì đó, tuy rằng nói đến cái thành quả viên mãn của con đường đạo là đoạn hết tất cả những cái ái hữu để giải thoát, nhưng mà ngày nào mà mình mà còn chưa có vào con đường đạo á, mình còn ở trong cái hữu, còn ở trong cái ái á, thì cái kết duyên với Tam Bảo á là giúp cho mình như vậy. Cái công năng của Tam Bảo là cứu độ mình như vậy. Đó là mình hiểu vậy. Đó là nghĩa của chữ ái hữu. Bây giờ mình thử trở lại cái chuyện trước để xem Yotika là có phải là ngài đó không. Thì trước khi nghe thì mình hình như là cùng một ngày Yotika, nhưng mà chuyện rất dài. Chuyện rất dài. Nhưng mà mình cứ nghe đến đâu thì mình ngưng và mình sẽ nghe tiếp. Bây giờ đầu tiên hết là tiền thân, chuyện kiếp trước. Đức Phật dạy cái bài kệ pháp này y hệt như cái bài vừa rồi: ai ở đời đoạn ái, bỏ nhà sống xuất gia, ái hữu được đoạn tận, ta gọi bản là một. Cái chuyện trước này là hai tôn giả, một là Yotika, hai là Yatila. Bây giờ mình nghe về Yotika thì nó có: Đức Thế Tôn dạy những lời này khi ngài đang ở Trúc Lâm, liên quan đến tôn giả Yatila, nhưng trong này có chuyện của Yotika. Aparahita, tiền thân của Yotika. Aparahita nó cũng có một ý nghĩa nào không biết có chắc không, rất là không chiến thắng được. Ngày xưa, chuyện quá khứ, ở xứ Ba La Nại có hai anh em điền chủ trồng được một ruộng mía thật lớn. Một hôm người em đi thăm mía, nghĩ thầm mình sẽ chặt cho anh một cây, còn mình thì ăn một cây. Người em chặt hai cây mía, bịt kín cái chỗ vừa chặt lại để nước mía khỏi chảy mất, rồi cầm về nhà. Ngay khi người em chặt mía đem về nhà, ở tại một vùng gọi là Gandhamadana, có một vị Phật độc giác xuất định. Phật quan sát: hôm nay ta sẽ độ ai? Ngài quan sát thấy cái người điền chủ, biết rõ là anh ta có khả năng bố thí. Phật độc giác đắc y mang bát, dùng thần thông hiện đến trước mặt. Người em trông thấy ngài lòng rất hoan hỷ. Chàng trải áo khoác lên chỗ đất cao thưa: thỉnh ngài an tọa. Và nói tiếp: xin ngài đưa bát cho con. Chàng mở chỗ bịt cây mía, đưa lên cao và dốc vào bình bát Đức Phật. Nước mía chảy ra đầy bát. Ngài dùng xong, uống nước mía đã lắm nhỉ. Em lại nghĩ: thật may mắn cho ta, vị thầy cao quý của ta đã dùng hết bát mía. Nếu anh mình đòi tiền cây mía của ngài, ta sẽ trả. Còn nếu anh mình đòi được hưởng phần phước đức cúng dường, ta sẽ hồi hướng cho anh. Thế là chàng bạch Phật: bạch ngài, xin ngài đưa bình bát cho con lần nữa. Chàng mở chỗ bịt, dốc cây mía thứ hai, chút nước vào bình bát Phật. Hình như chàng không hề nghĩ đến chuyện anh mình sẽ tìm cây mía khác chặt ra mà để mà ăn. Đó là ăn thua ở trong tâm nó như vậy. Vì đã dùng xong một bát rồi, vị Phật độc giác muốn chia sẻ nước mía cây thứ hai cho các vị Phật khác. Ngài ngồi xuống chỗ cũ, hiểu ý, người em gieo năm vóc sát đất, đảnh lễ ngài phát nguyện: bạch ngài, với công đức cúng dường này, con xin được hưởng lạc thú, hồi hướng về ở cõi trời và cõi người. Và sau cùng, xin cho con đạt đến chỗ mà ngài đã chứng đắc. Đức Phật nói: sẽ được vậy. Để hồi hướng công đức, ngài đọc hai bài kệ, bắt đầu bằng câu: nguyện cho tất cả mong cầu của thí chủ đều thành tựu viên mãn. Xong, ngài bay lên không trung, về đến Gandha Mật Đà Na và phân chia bát nước mía cho 500 vị Phật độc giác. Có những cái câu chuyện xảy ra trong này cho mình thấy là các vị Phật độc giác nó nhiều khi đi một, như là một nhóm với nhau ấy. Và phần nhiều cứ nói là 500, nó tượng trưng cho con số đông. Người em được chứng kiến cái cảnh vi diệu ấy là mình biết là do lực của Phật cho thấy ấy, để cho cái người thí chủ người ta cảm thấy hoan hỷ an lạc. Chứng kiến cái cảnh vi diệu ấy, người em về gặp anh. Anh hỏi: nãy giờ chú ở đi đâu? Em ra thăm ruộng mía. Chú ra ruộng mía mà không đem cây nào về ăn hết sao? Và có chứ anh, em mang về hai cây. Gặp một vị Phật độc giác, em đã cúng dường cây của em. Rồi em nghĩ sẽ trả tiền cây mía thứ hai của anh cho anh, hoặc sẽ hồi hướng phần phước đức cho anh, nên em cũng cúng luôn cho ngài. Giờ anh định lấy tiền hay phước đức? Thì anh hỏi vị Phật ấy đã đáp lại ra sao. Thì em nói: ngài dùng bát nước mía cây thứ nhất và ngài bay lên không mang bát nước cây thứ hai về Gandha Mật Đà Na chia cho 500 vị Phật độc giác khác. Nghe xong, người anh vô cùng hoan hỷ, chẳng phát nguyện: với phước đức cúng dường này, con xin được chứng đạo quả như vị Phật độc giác ấy. Trong khi người em nguyện ba điều, thì chàng chỉ nguyện một câu: được đắc A-la-hán. Lúc mãn kiếp, hai anh em đều sinh lên cõi trời và sống suốt thời gian giữa hai vị Phật. Khi họ ở cõi trời, Đức Phật Tỳ Bà Thi xuất hiện ở thế gian. Hết phước cõi trời, hai người tái sinh trong một gia đình trường giả ở Bandhumat, cùng làm anh em. Cha mẹ đặt tên cho người anh là Sena và em là Aparajita. À, À, bây giờ là đến chuyện đời sau nữa, nhưng mà vẫn là quá khứ đó, là trong chuyện đời quá khứ. Hai anh em này đều là anh em qua bao đời, qua hai đời như vậy. Đến tuổi trưởng thành, cả hai người đều lập gia đình. Một hôm, gia chủ Sena nghe tin truyền khắp cái thành Bandumat, Phật bảo đã xuất hiện ở thế gian, Pháp bảo đã xuất hiện ở thế gian, Tăng bảo đã xuất hiện ở thế gian, hãy bố thí, cúng dường và tạo phước, hãy ăn chay vào các ngày mùng 8, 14 và rằm, hãy đi nghe thuyết pháp. Ông có thể lấy câu này mà cho lên ngày nào mà ngày quán tự tại được thăng tòa. Nói nữa, quán tự tại đã xuất hiện ở thế gian, mọi người hãy ăn chay vào các ngày đó, hãy bố thí cúng dường tạo phước, hãy đi nghe thuyết pháp. Địa chỉ Liên Hòa Đạo Tràng. Sena thấy dân chúng kéo nhau đi cúng dường vật thực trước bữa điểm tâm và sau bữa điểm tâm, họ lại lũ lượt đi nghe pháp. Ông hỏi các vị đi đâu thế? Người ta nói đi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Thì Sena nói tôi cũng đi nữa. Chàng theo chân đám đông đến ngồi vòng ngoài pháp hội. Đức Phật biết được tư tưởng của ông liền giảng pháp từ thấp đến cao. Nghe rồi Sena muốn xuất gia làm sa môn nên cầu Phật được xuất gia. Phật nói: Này thiện nam tử, ông có bà con quyến thuộc gì cần phải xin phép trước không? Thiện nam tử Sena nói: Thưa Thế Tôn, có. Vậy ông hãy đến xin phép rồi trở lại gặp ta. Sena về nhà mới bảo với em trai: Tất cả gia tài này từ đây ấy, thuộc về chú. Người em hỏi: Ủa, còn anh thì làm sao? Anh nói: Ta định xuất gia làm sa môn, đệ tử của Phật. Người em nói: Thưa anh nói gì thế? Khi mẹ mất, chính anh đó là mẹ của em. Khi cha mất, thì anh á, chính là cha của em. Gia sản chúng ta rất lớn, người ta vẫn có thể sống đời cư sĩ và làm việc phước thiện chứ. Xin anh đừng xuất gia. Sena nói: Ta đã nghe Thế Tôn giảng pháp, và anh không thể tu hành đúng pháp nếu còn sống lẫn lộn với người thế tục. Anh đã nhất quyết xuất gia làm sa môn rồi chú. Thôi chú về đi. Sena ra lệnh bảo em về nhà rồi đến tinh xá xin Phật xuất gia, được thọ cụ túc và chẳng bao lâu đắc quả A-la-hán. Người em suy nghĩ: Ta sẽ theo lệ thường cúng dường nhân dịp anh xuất gia. Suốt 7 ngày chàng cúng dường vật thực cho Đức Phật và Chư Tăng. Xong chàng đành lễ và thưa: Bạch Ngài, Ngài đã được ra khỏi sinh tử luân hồi, con thì còn bị ngũ dục ràng buộc, chưa thể xuất gia. Xin Ngài cho biết con nên làm gì để được phước đức lớn trong lúc sống đời cư sĩ như vậy. Thì anh nói: Tốt lắm, chú hãy cất một hương thất cho Đức Thế Tôn. Thì em vâng lời. Chàng mua đủ các loại gỗ, đẽo, gọt, bào, chuốt thành cột kèo để cất thất. Ván gỗ đều khảm vàng, bạc, châu ngọc. Và rồi một hương thất rực rỡ toàn bằng gỗ, khảm bằng bảy báu đã hoàn thành. Mái thất cũng lợp ngói khảm bảy báu. Trong lúc hương thất đang được thi công xây dựng, người cháu mà cùng tên với anh ta là cũng là Aparajita đi đến nói: Thưa chú, cháu cũng muốn đóng góp chút đỉnh, chú hãy cho cháu kiếm phước nhớ nhé. Thì người chú nói: Chú không thể đáp ứng. Chú định cúng dường một công trình mà phần phước đức này không thể chia sẻ cho ai. Thì cháu cố nài nỉ vẫn không được. Sau đó nghĩ rằng trước hương thất cần một chuồng voi, Anh ta bèn cất một cái toàn bằng bảy báu. Trong kiếp hiện tại, người cháu ấy thọ sinh làm quan trưởng khố Ram ở Mendaka. Câu chuyện này cũng có ở trong này, quan trưởng khố Ram. Ở đây tiếp tục diễn tả, hương thất có ba cửa sổ thật rộng, cũng toàn bằng bảy báu. Bên dưới các cửa sổ, Aparajita chú cho xây bể trồng hoa sen. Bên ngoài bể còn được tô thêm một lớp vữa stucco. Bể xây rồi, chàng cho đổ đầy bốn loại nước thơm và trồng năm màu hoa sen khác nhau. Ở chót vót trên đỉnh tháp nhọn hình quả chuông của ngôi hương thất, người ta đặt một chiếc bát bằng vàng, ở trong đó đựng đầy phấn hoa, để khi Đức Phật ngồi bên trong, nó sẽ mang phấn rải khắp kim thân ngài. Đỉnh tháp bằng san hô, dưới cần ngói nạm bảy báu lộng lẫy uy nghi, như một con công đang xòe cánh múa. Những loại châu ngọc nào trong thất bảo có thể tán thành bột được? Aparajita cho tán hết ra rải khắp hương thất. Còn những loại không tán được, chàng đổ đầy bên trong và bên ngoài hương thất, ngập đến đầu gối. Giờ mình nghe cái trang nghiêm trang điểm của Phật tử cúng dường Đức Phật. Lúc đó con số khó tính đi ngang mà. Phật gì Phật xuất gia rồi mà còn ở chỗ sang trọng ấy. Thì sẽ thấy là con người ta nghĩ rất nhiều cái, người ta phải nghe kỹ cái nhân quả trong đạo Phật, mà nghe kỹ cái Đức Phật là phước điền như thế nào. Cho nên nếu mà thời nay ấy, một cái vị thầy nào đó, một vị tỳ khưu nào đó, dù còn là phàm, nhưng mà người ta được Phật tử cúng dường này nọ, người ta được Phật tử cúng dường rất là sang trọng, rất là tôn kính, đó mình phải quán đó là cái phước đức, cái phước cái đức nhân quả của cái vị thầy đó. Và mình phải quán đến cái chỗ là những cái công đức của cái người Phật tử người ta cúng dường, trừ phi đó là một tà sư thôi. Chứ còn dù là một vị thầy không có phải tà, nhưng mà có bình thường chăng nữa, nhưng mà có cái phước đức, có công đức trong đời trước, đến khi lúc này nó hiện ra, mình đừng có sinh tâm tật đố kỵ gì hết, đừng do có vì cái lòng tham, cái lòng sân mà nó khởi lên cái đố kỵ, cũng đừng có phê bình, đừng có phê bình nhận xét theo cái lối vô minh. Đó. Cái hồi đó về Việt Nam, mình có đi taxi, mới lên taxi gặp cái anh taxi đó, anh ngồi anh phê bình mấy ông thầy tưng bừng hết. Anh bảo mấy ông thầy giờ giàu ghê lắm, giàu kinh khủng hết đó, thầy gì mà đi tu, thầy gì mà xong mà nhiều tiền nhiều bạc giàu có vậy, nói đủ hết. Thôi thì cũng nhẫn thì im lặng hơn chẳng nói hết. Anh nói với mình là ông thầy ở đó, ông thầy ở đó, ông thầy này thầy kia, nhưng mà mình biết rằng là thực sự là cái tâm nó là một cái tâm tật đố kỵ ganh tị, chính mình không chịu tạo công đức tạo phước đức gì hết. Những người kia đó, mấy vị thầy ông đi tu đời trước ông có tạo nhiều công đức, rồi này ông được hưởng, được cúng dường, mình chẳng biết nhân quả, chẳng tin nhân quả gì hết, vô minh, lại còn phê bình đủ thứ với cái tâm tật đố kỵ. Nên cái ngài A Na Luật trong một cái kiếp làm ăn cướp, hôm qua mình nghe chuyện ngài A Na Luật mà bị lính của nhà vua rượt đuổi ấy, chui vào cái tháp trốn. Đến khi lính qua hết rồi thì trốn trong nó, mới định đi ra rồi nhìn thấy trong tháp đó, người ta cúng dường nhiều cái đồ quý nữa. Cho nên mới nghĩ là lấy hết mấy cái đồ cúi đó. Thì trong lúc mới vừa mới định lấy, tự nhiên cái tâm mới nghĩ này, tại sao mà đồ quý mà người ta còn xả ra, người ta cúng dường tháp Phật đó. Mà mình thì không làm một cái công đức gì hết, mà giờ còn định ăn trộm nữa, ăn cướp nữa. Cho nên ngừng cái tâm nó lại, phải bỏ đi ra không. Thì khi bỏ đi ra mới thấy cái đèn dầu mà cúng Phật nó cái tim nó bị chìm vào trong dầu, nó sắp tắt. Cho nên tay cướp nó mới lấy cái mũi tên của mình đấy, mới khơi cái tim nó ra bên phía ngoài chút á, để cho nó sáng trở lại. Đó là cái công đức nó trở thành đệ nhất thiên nhãn sau này. Cho nên mình phải biết tính, suy xét, nhận xét theo nhân quả. Chứ đâu phải là cái người đi tu hành là cái người nó chỉ sống cực khổ, mục tiêu của nó chỉ là sống cực khổ, thì chỉ có cái người vô trí, vô tri nó mới như vậy thôi chứ. Thế còn cái cuộc sống xuất gia nó công đức vô cùng. Nếu mà công đức nó hạng nhất là đạt được cái giải thoát, không còn khổ đau nữa. Còn công đức hạng nhì, hạng ba thì toàn là sinh cõi trời mới làm vua chúa mà. Công đức nó ghê lắm. Pháp của Phật đâu phải là cái pháp hạ tiện bần cùng đâu, mà có những cái tâm nghĩ không có thấy, không có rõ, không có biết đúng gì hết á. Cho nên những cái con người như vậy nó nghĩ sai lầm, mà đôi khi những cái người xuất gia cũng nghĩ sai lầm theo như vậy á. Cho nên mình đừng có nghĩ như vậy nữa. Nếu mình thử nghĩ ra lúc này mà aparajita này mà cúng dường như vậy, rồi mình đi ngang phê bình vậy mà cũng nói ổng là Phật, Phật gì mà ở chỗ sang trọng, Phật gì vậy mà cũng đi khất thực, khất thực gì, trời ơi thấy cái thất của ổng chưa, trời ơi còn hơn vua. Thì mình mới biết là Phật với Bồ Tát này nó nhận tất cả những cái cúng dường của chúng sinh là vì cái từ bi tâm. Cho nên ngài Vô Tận Ý mới nói ngài Quan Thế Âm là xin hãy thương xót chúng tôi mà nhận. Đức Phật mới nói là hãy vì tất cả chúng sinh, tức là vì cái từ bi đó mà nhận. Chứ còn đối với các ngài đó, mấy cái nhân quả nó đâu có thật, nó là như huyễn như mộng hết rồi, nó không có một cái pháp nào nó thật hết. Nhưng mà chúng sinh còn thấy thật, chúng sinh còn rất quý nó, và làm sao cho chúng sinh xả được những cái giả đó mà có công đức. Nếu một người mà đem vàng bạc châu báu tiền bạc ra đốt nguyên vất của thùng rác ấy, thì người đó không có công đức gì hết á, mà nó còn trở thành si mê nữa. Nếu một người biết tâm mình vẫn thấy nó thật có và rất quý những cái đó, nhưng mà đem những cái quý đó ra xả cho những cái bậc chánh trí huệ, chánh giải thoát, thì những cái vật quý nó được xả như vậy, nó là một cái công đức vô lượng, và nó mang lại cái trí huệ cho những người đó nữa. Cho nên vì vậy thì biết rằng là Phật hay Bồ Tát đón nhận những cái cúng dường đó, nó là chỉ là vì chúng sinh hết. Chứ còn cái cõi Phật, cái cõi báo độ của Phật đó thì nó đâu có thể nào mình diễn tả nổi. Thì phải biết như vậy. Nên là đọc cái cúng dường này mình biết là cái tâm của người cúng dường như vậy. Cái tâm này là phải nhận là tâm cúng dường cách rất là mạnh mẽ đó. Hoàn tất mọi việc rồi, chàng đi gặp vị sa môn anh mình và thượng. Bạch ngài, hương thất đã cất xong, con muốn thỉnh Đức Thế Tôn đến nạp thọ cho con, thì con được ân chiêm công đức. Tôn giả mới bạch vào bạch Phật: thưa Thế Tôn, cư sĩ này đã đến chừng rằng đã cất xong một hương thất và xin thỉnh Thế Tôn đến nạp thọ. Đức Phật đi đến cửa hương thất, liền dừng lại nhìn ngắm đám châu ngọc rải đầy trong thất. Aparajita bạch: thưa Thế Tôn, thỉnh ngài vào. Chàng thưa thỉnh ba lần, Đức Phật vẫn đứng yên lặng. Không biết tính sao chàng đưa mắt ngó anh. Tôn giả hiểu ý em, hiểu bảo em: "Này em, hãy đứng trước Ngài và thưa như vậy: Đức Thế Tôn là nơi nương tựa duy nhất của con, xin thỉnh Ngài an trú tại hương thất này." Vâng lời, chàng đến gieo nằm vóc sát đất tành lễ Phật và bạch: "Bạch Thế Tôn, như người sau khi ẩn trú qua đêm dưới gốc cây, ra đi không chút bận tâm về cây, về cái cây đó, như người khi qua sông rồi bỏ lại bè sau lưng, không thắc mắc gì nữa, con thỉnh cầu Đức Thế Tôn an trú trong ngôi nhà này, chẳng phải bận lòng với đám châu báu." Đó, cái em nói như vậy. Đó, rất hay. Mình ẩn trú dưới gốc cây một đêm, sáng ra đi không có còn tiếc cái gì cái cây đó, chẳng nghĩ đến nó, cũng như khi đã qua bè, bỏ lại cái bè, thì Thế Tôn hãy an trú trong ngôi nhà này, giống như an trú dưới gốc cây vậy, không phải bận lòng gì với đám châu báu nữa đâu. Thì tại sao Đức Phật dừng lại ở cổng? Người ta nói rằng Ngài nghĩ dân chúng sẽ kéo đến gặp Như Lai trước và sau bữa điểm tâm. Nếu họ kiếm cách lấy châu ngọc đi, chúng ta không thể ngăn họ. Nhưng thí chủ này biết đâu lại nghĩ thính chúng của Ngài lấy hết của báu trong hương thất mà Ngài lại chẳng có ý gì cản trở. Ông ta sẽ đem lòng oán hận ta và phải đọa địa ngục. Thế nên sau lời tác bạch của Aparajita, Đức Phật mới tiến vào thất. Bây giờ mình thấy đó, mình đã bố thí cúng dường là phải xả cho nó tận từng, không còn nắm giữ nó nữa. Nói một cái nghĩa khác là vậy đó. Nhất là càng bố thí lớn, mà bố thí lớn thì nó lại càng có một cái kẹt lớn, là cái tâm nó dính chặt nhiều hơn là bố thí nhỏ. Bố thí nhỏ đôi khi mình có câu đó, mấy cái đồ lẻ tẻ này ăn thua gì. Đó, cái này chuyện nhỏ à, tức là một cái nữa đó. Nhưng mà bố thí lớn thì phải đến cái mức độ buông xả mạnh, thật là mạnh, bố thí đó mới thành tựu. Cho nên Đức Phật chưa có nhận, đứng ở cổng là không có nhận. Bởi vì nếu mà nhận liền, nó sẽ có thể có nhiều cái kẹt cho cái người bố thí. Ở trong này nói chuyện rằng là, nói rằng là tại sao mà mình bố thí cúng dường cho Phật, trang trí nghiêm vậy, Phật để cho mấy người khác lấy hết trơn, mà nói là thính chúng của Ngài lấy hết. À, tức là những người Phật tử theo Ngài ta lấy hết, mà Ngài không cản trở gì hết. À, một cái ý tưởng bất mãn Phật thôi, ở trong này nói sẽ đem lòng oán hận ta, nhưng mà cái oán hận ở đây là chỉ một cái bất mãn thôi, thì cũng đọa địa ngục. Cho nên Đức Phật không có vào. Không phải xả hết. Chính Đức Phật cũng không có dính gì vào tất cả những cái đồ đó. Nhận là để cho có phước đức. Cho nên Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát nhận rồi ấy, cúng dường lên Phật, nhận cái sâu anh lạc của Ngài Vô Tận Ý đó. Aparajita cho người gác quanh hương thất với một cái lệnh: những kẻ nào có ý giấu châu ngọc trong quần áo hoặc lấy thùng giỏ đựng thì các ông phải ngăn lại, còn ai hốt nắm trong tay thì hãy cho họ đi. Thế là phải biết chi túc. Tham rồi, trong tham nó cũng có cái chi túc, thì hốt trong nắm tay thì được. Còn nhét vô đựng vào giỏ. Chàng loan truyền khắp thành. Ta đã rải đầy bảy báu trong hương thất Đức Thế Tôn, Người nào đến nghe pháp có thể lấy một ít. Người nghèo được hốt đầy hai nắm tay. Người khá giả được hốt một nắm. Sở dĩ như vậy vì chàng tính: những kẻ có đức tin chỉ đến để nghe pháp, người chưa tin sẽ giao lòng tham của cải dẫn dụ mà đến, nhờ đó được nghe pháp rồi cũng sẽ thoát khổ. Phương tiện của Bồ Tát mình viết đấy à. Chứ không phải là cứ thấy là tham là làm mặt khinh bỉ, khinh bỉ tham là nói của xong có ai cúng mình hay kìa. Trong tâm nghĩ bắt mình phải tự lấy ra, nó kỳ quá. Tứ ý định muốn lợi lạc cái chúng sinh, chẳng cho rao những lời như trên. Người người đi nghe pháp đều lấy châu báu theo đúng quy định của vị thí chủ, chẳng cho đổ thêm châu ngọc đầy như cũ một lần, hai lần, ba lần. Dưới chân Phật chẳng để một viên ngọc thật lớn, rất quý giá với ý nghĩ: kẻ nào biết chiêm ngưỡng ánh hào quang chói sáng từ kim thân Phật sẽ chẳng ưa thích gì ánh sáng viên ngọc quý này. Và quả thật những ai trông thấy Đức Phật rồi chẳng màng nhìn nhỏ gì đến viên ngọc nữa. Nhìn thấy đó, phương tiện như vậy đó. Phương tiện để dụ đến mà trời ơi, trong này có một viên ngọc rất lớn, đẹp vô cùng, cho nên len vào để coi, thấy ngay dưới chân Phật, nhìn lên thấy Phật rồi. Thấy Phật rồi thành ra là quán tướng của Phật luôn. Một hôm có người Bà La Môn tà kiến, tự nghĩ: người ta nói có viên ngọc quý đặt ở dưới chân Phật, ta có thể lấy nó. Cho nên hắn đến hương thất trà trộn vào đám đông đảnh lễ Đức Phật. Aparajita chỉ nhìn khung cách hắn đã biết hắn có ý chiếm viên ngọc, liền nghĩ: ta hy vọng hắn sẽ không lấy. Người Bà La Môn xài tay về phía chân Đức Phật làm bộ như đảnh lễ ngài. Bộ như đảnh lễ, có phước có phước, mong cầu Phật blessing. Nhón lấy viên ngọc cho vào áo và đi ra. Vị thí chủ không còn giữ được sự bình thản đối với người Bà La Môn. Buổi thuyết pháp vừa xong, chàng đến trước Phật thưa: bạch Thế Tôn, đã ba lần con để châu báu đầy hương sắt ngập đến đầu gối, con chẳng hề có ý tức giận những người lấy châu báu đi, trái lại con rất hoan hỷ. Nhưng hôm nay con lại nghĩ hy vọng người Bà La Môn kia không lấy viên ngọc quý khi hắn vào trong. Đến lúc thấy hắn lấy viên ngọc đi thật, con không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Thế nhân duyên đó, nhân duyên nó phiền não á, thấy không? Có nhiều khi mình thấy mình tốt lắm, tốt, cái nhân duyên nó tới thấy hết tốt. Nghe xong cái Đức Phật bảo: này thiện nam tử, ông không thể ngăn cản những người khác lấy của cải của ông ư? Và ngài dạy chàng một cách. Aparajita vâng lời, đảnh lễ Phật phát nguyện: từ nay trở đi, xin cho vua hoặc kẻ trộm dù đông đảo đến mấy cũng không lấy được gia sản con dù là một sợi chỉ. Xin cho tài sản của con không bao giờ bị lửa đốt hoặc bị nước cuốn trôi. Đức Phật nói sẽ được vậy. Và ngài hồi hướng công đức cho thí chủ. Nên lập nguyện đi, làm công đức và lập nguyện đi. Nói vậy. Nên mình nghe câu chuyện trước là tại sao Yotika nói câu có cả trăm ngàn vua cũng không có lấy được, là từ cái lúc cúng dường như vậy. Thì nó chuyện nó xảy ra là cái của quý, cái viên ngọc lớn quý nó bị lấy đi. Thì bây giờ nó xảy ra thì muốn như vậy phát nguyện đi. Đến ngày khánh thành hương thất, Aparajita cúng dường vật thực và rất nhiều quà tặng cho 6.800.000 vị tỳ khưu của Tinh Xá suốt 9 tháng. Hết kỳ cúng dường, chàng cúng thêm mỗi vị tỳ khưu 3 y và cúng nhiều khúc vải may y cho các vị sa di của tăng đoàn, mà giá lên đến 1.000 đồng một chiếc y. Làm việc phước thiện như vậy đến mãn kiếp, chàng được tái sinh lên cõi trời. Sau nhiều kiếp ở cõi trời và cõi người, vào thời Đức Phật hiện tại, chàng sinh vào nhà một quan trường khố ở Vương Xá và ở trong thai mẹ 9 tháng rưỡi. Đó là quan trường khố Yotika. Chuyện hiện tại mình sẽ nghe tiếp. Đó, mình thấy là mình phải tạo công đức là phải phát nguyện, mà phát nguyện đó, căn bản là phát nguyện đạo của Đại Thừa đó. Đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo đó. Bài kệ đó là ở trong kinh Pháp Hoa đó. Đó là cái căn bản của cái tâm Đại Thừa. Còn ngoài ra tất cả những cái gì mình nhận xét trong tâm của mình á, nó càng còn càng thấy mình muốn mình vậy, hồi hướng về đó. Thì muốn như này nó có hai cách. Ví dụ mình thấy trong đời sống này, mình thấy có nhiều người người ta, ví dụ đây mình nói tỷ khu mình trong người đạo hết, mình thấy có nhiều cái tỷ khu khác người ta có vẻ như lấn liếc lướt mình, ta vẻ ăn hiếp mình, vì người ta có nhiều cái phước đức đó. Nhưng mà mình không thích những cái đó, mình không thích những cái phước của cái người đó. Mình thấy người đó chẳng qua chỉ có cái phước thôi, chứ nó không có một cái thật, không có một cái đức chân thật, nhưng mà nhờ cái phước đó cho nên lấn liếc. Thì thí dụ vậy, mình lấy thí dụ, thì khi đó mình làm một công đức thì mình sẽ nguyện mình không cần lấy những cái phước đó hơn người đó để đàn áp lại gì người đó hết á. Mình thích cái con đường đi của mình, mình thích cái hạnh của mình. Hạnh của mình nó không có thích, nó kiểu chi túc thiểu dục. Thì mình phát nguyện rằng là cho dù mình như vậy, nếu với cái công đức này của mình á, đời sau á, tất cả những cái phước đức hữu lậu của những người khác á, không thể nào nó đàn áp được mình, dù cái phước đức hữu lậu nó nhiều đến đâu. Đó là cũng không thể nào đàn áp hay lấn lướt được mình. Thì đó, mình lấy chuyện nhỏ mình biết là mình nhận xét trong tâm mình còn tái sinh nhiều lắm. Đạo là dù là mình theo con đường đạo mà không có dễ vào nếu mà không đủ công đức, cho nên mình tái sinh trong đời còn nhiều lắm. Thì mình nhận xét kỹ cái tâm của mình có cái gì bất mãn, có cái gì không vừa ý, có cái gì thì mình hồi hướng đến cái đó. Và bao giờ thì cũng có cái nguyện căn bản hồi hướng cái đó là để làm gì? Mình được vừa ý như vậy là để cho mình tiến tu, chứ không phải là nó đi theo cái hướng tham hữu lậu. Để cho mình thấy mình lấy cái phước lực đó, mình dồn vào cái phía vô lậu, mình đi con đường đó, thì tự nhiên là mình sẽ tiến tu rất mạnh. Mình không cần phải cạnh tranh cái hữu lậu với người khác, nó là vậy. Mình cứ hồi hướng phước đức mình tới đó, nó vậy.
Nguyện ở đêm mơ công.